Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 187. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Tin Sạch phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 3 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 14. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
Cảm ơn Chúa vì sự ca tụng Chúa để trong đời sống của chúng ta, sự vui mừng Chúa ban cho, niềm hy vọng Chúa để trong chúng ta, và giúp cho chúng ta mở môi miệng trong sự ca ngợi Chúa. Và điều mà chúng ta vừa nói đó, cộng lại sự thỏa nguyện ở trong Chúa, có Chúa thỏa vui thay để nguyên cả đời sống của chúng ta được thuộc về Chúa, và để cho chúng ta có thể sống trở thành thức hương thơm trước mặt Chúa và thờ phượng Ngài. Nối kết với là một cái đời sống thực sự bày tỏ ra trong ngày tháng của chúng ta, đeo đuổi Chúa, hầu việc Chúa, thỏa nguyện ở trong Chúa. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta mà sáng hôm nay sẽ đến, đó là chúng ta sống như thế nào với niềm vui đó, sự giấy động đó, sự kêu gọi đó, trong một thế giới mà đòi hỏi cái sự cách biệt hay là sự phân biệt rõ ràng giữa những người thuộc về Chúa và những người trong thế gian. Chúng ta bày tỏ ra trong đời sống tinh sạch như là chúng ta sẽ học. Chúng ta trở lại trong Ê-phê-sô, tôi đọc đoạn số 5 từ câu 1 tới câu 14, và chúng ta chỉ học từ câu 3 tới câu 7 hôm nay. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ ràng, kẻ gian dâm ô uế tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bàn nghịch. Vậy chớ thông đồng điều chi với họ hết. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, mà chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng, người đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa chiếu sáng lời Chúa, để chúng con có thể nghe, hiểu, và chiếu sáng lòng của chúng con, dẫn chúng con đi trong sự thuần phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Có lẽ khi tôi đọc qua phần đó thì anh chị em cũng thấy được có một cái sự đổi hướng rõ ràng giữa câu số 2 với câu số 3. Và chúng ta được nhắc lại một sự nối kết rất lớn ở đây. Đó là chúng ta được kêu gọi với một sự dạy dỗ hay là một cái lẽ đạo, một lời kêu gọi hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Chúng ta học về phần này và thấy đây là một cái lời kêu gọi lớn lắm, sâu nhiệm lắm, giúp cho chúng ta có thể gọi là bắt chước Chúa trong mọi điều mà chúng ta biết về Chúa. Những gì Chúa bày tỏ trong phong thái của Ngài, trong lời nói của Ngài, trong thái độ của Chúa, ý muốn của Chúa, chúng ta bày tỏ ra trong đời sống của mình. Bởi vì chúng ta yêu mến Chúa, giống như là chúng ta khâm phục Chúa, cảm đội ơn thương xót của Chúa, và thấy Chúa làm điều gì, nó khuấy động trong chúng ta, thấy Chúa mặc khải điều gì, nó mở ra cho chúng ta điều đó. Và chúng ta bắt chước Chúa như con cái yêu dấu của Ngài. Đó là lời kêu gọi rất lớn và rất quan trọng và rất thâm sâu cho chúng ta. Và giải thích cho chúng ta cách nào để chúng ta có thể đáp ứng với Chúa hay là bước đi trong sự liên hệ bắt chước Chúa như vậy. Thì chỉ cho chúng ta thập tự giá của Chúa, chỉ ra tình yêu mà đã ban cho chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ, chỉ cho chúng ta rằng Chúa đã yêu thương anh em và phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, giúp cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đáp ứng với Chúa bằng tình thương, bằng sự hiểu biết của tình yêu thương mà chúng ta nhận tại thập tự giá, và yêu Chúa trở lại, đáp ứng lại với tình yêu đó mà chúng ta đã nhận từ nơi Chúa. Tức là một tình yêu mà kỳ trước chúng ta đã nói, tình yêu đeo đuổi Chúa như một thức hương có mùi thơm. Một chỗ mà trong Đấng Christ chúng ta là mùi thơm trước mặt Đức Chúa Trời, của Đấng Christ cho Đức Chúa Trời, như chúng ta đã học kỳ trước. Và nhắc nhở lại rằng nguyên cả hoài bão của chúng ta, sống hay chết như Phaolô nói, là để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta giàu trong thân thể này, giàu ra khỏi cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 9. Rồi khi nối kết tới chỗ đó, thì hôm nay Phaolô tự nhiên, tôi dùng cái chữ tự nhiên, là giữa câu số 2, số 3, ông lái qua một chỗ rất ngạc nhiên. Là ngay chỗ kêu gọi lớn đó, ông nói chỗ sống động, cái chỗ bày tỏ ra tình yêu với Chúa, bày tỏ ra cái sự bắt chước Chúa, bày tỏ ra sự đáp ứng với Chúa, là phàm những sự gian dâm hoặc ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói giữa vòng anh em. Ông hướng về một chỗ mà chúng ta đòi hỏi phải đối diện thực sự với lại hoài bão đang dấy lên trong mình. Chúa, con có nghe tiếng gọi lớn này, con có biết trong sự thờ phượng này có khuấy động lòng con muốn đi theo sự yêu thương với Chúa, con muốn đáp ứng với Chúa, con muốn yêu Chúa, con muốn trở thành thức hương có mùi thơm. Thì Phaolô nói, bắt đầu ở trong đời sống rất là đơn giản của anh em. Tôi có cảm tưởng khi tôi đọc chuyển hướng đây thì giống như là Phi-e-rơ ở trên núi hóa hình. Trên núi hóa hình ông được thấy Chúa trong sự vinh hiển của Chúa, rồi ông nói, xin chúng ta ở đây để con dựng lên ba cái lều rồi mình ở đây luôn thôi Chúa. Khi mà ông hết nói sẵn rồi thì ông thức dậy thì ông thấy Chúa trong thân thể bình thường của Chúa, rồi dân, rồi gia cơ, rồi Chúa dẫn họ xuống núi. Thấy sự mặc khải lớn vinh hiển đó, thấy được sự thật đó thì dẫn xuống núi gặp ông cha có đứa con bị quỷ ám, đứng giữa các môn đồ đang cãi lộn không biết làm sao để chữa lành điều này. Trở về với sự khó khăn của đời sống, của đức tin, của sự áp dụng. Và đây Chúa nói rằng điều gì mà đã hiểu, đã thấy nơi Chúa đó, đem vào trong cái cuộc sống đối diện với mọi sự lăn lộn của khó khăn, của tội lỗi, và sống bởi đức tin bày tỏ ra. Cho nên tôi tưởng hay là tôi có cảm giác là Phaolô cũng đang dẫn chúng ta xuống núi. Để chúng ta không có gọi là cảm giác lăn lăn trên núi mà thiệt ra là không có thực sự sống điều đó. Cho nên ông nói bây giờ xin chúng ta cùng xuống núi, xin vào trong cái đời sống bình thường của anh em, và để tôi chỉ ra một điều mà điều đó rất là rõ ràng. Cho nên chữ phàm hay là chữ nhưng mà, ông nói là sự tương phản phải nối kết là nối kết ngay chỗ này, nối kết ở chỗ mà bày tỏ ra đời sống tinh sạch. Cho nên có hai phần ở đây mà chúng ta sẽ học hôm nay, và đó là sự tinh sạch. Điều đầu tiên chúng ta học là khước từ sự giả mạo, tinh sạch khước từ sự giả mạo, rồi chúng ta sẽ học sống trong sự chiếu sáng của Chúa. Đầu tiên không bắt chước ái tình giả mạo. Nó hơi lạ lắm, nhưng mà ông nắm lấy một tiêu chuẩn rõ ràng để mà chỉ cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta không bắt chước ái tình giả mạo. Và số 2, chúng ta không bị quyến rũ bởi sự hứa hẹn giả tạo. Không bắt chước ái tình giả mạo, không bị quyến rũ bởi hứa hẹn giả tạo. Nên mình hơi ngạc nhiên tới con đường mà Phaolô dẫn chúng ta đi. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu thẩm định được lý do tại sao và động cơ ở bên trong, thì chúng ta ngừng lại và nhìn thấy điều Chúa đang muốn nói với lòng mình. Tôi muốn dùng chữ giả tạo ở đây hay là giả mạo ở đây, bởi vì ông đang nói trong cái sự liên hệ với vấn đề tình thương, tình yêu thương, sự đam mê mà chúng ta được kêu gọi để đổ ra với Chúa. Đổ ra trước Đức Chúa Trời, bắt chước Đức Chúa Trời, bước đi trong sự yêu thương, đáp ứng lại thập tự giá, có một cái sự đam mê khuấy động của con người theo Chúa đó, và để sống cả cuộc đời như thức hương có mùi thơm. Thì ông nói có một hệ thống khác, cũng có cái sự đam mê, nó cũng có sự khuấy động, nó cũng đẩy mình tới một con đường đó. Và anh em coi chừng là anh em đang ở giữa hai bên, anh em phải phân biệt cách rõ ràng. Còn không, những gì anh em nói khuấy động đó, nó sẽ không thành thực hữu trong đời sống anh em đâu. Cho nên ông nói phải coi chừng, đừng có bắt chước theo cái ái tình giả mạo này, cái vấn đề giả mạo đang xảy ra đây. Tại vì thế giới nói về tình yêu, tình thương cũng nhiều lắm chứ không phải không? Nhạc Việt Nam là yêu thương không, phải không? Tình gãy đổ, tình trồng cây si, đủ thứ chuyện hết, phần lớn là tình thương. Ngoài ra yêu nước với lại yêu em, không biết còn nhạc mình hát về gì nữa. Dĩ nhiên có phần đó ở đằng sau, thì tất cả những gì mà Kinh Thánh dạy về tình yêu thương
có một điểm gốc,
đó là thập tự giá của Chúa. Ở đây ông dùng một chỗ để định nghĩa tình yêu của thế gian hay là cái sự khuấy động đam mê của thế gian, thì ông dùng mấy chữ ở đây: gian dâm, ô uế, tham lam. Ba chữ mà mình rất là ngạc nhiên mà ông nói rất là mạnh ở đây. Ông nói là phàm những sự gian dâm hoặc ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em. Tức là không có được một chút xíu nào về vấn đề này, không có được đề cập tới, không có thể nào mà nối kết lại, không có dính liền. Và chúng ta nói, Phaolô ông đang nói về tình yêu, tình thương, đáp ứng lại với Chúa, tự nhiên tại sao có chuyện này xảy ra? Tại vì ông đang nói về một cái hệ thống đam mê khác, nó khuấy động đằng sau tấm lòng của con dân Chúa. Mới đầu chúng ta nghe chữ gian dâm, ô uế, tham lam thì mình thấy, chắc không dính tôi rồi. Quá tuổi rồi, hay là ba chuyện này là chuyện của thanh niên này kia chứ tôi hết rồi. Nhưng mà coi chừng, cái nguyên tắc ở đằng sau đó nó nắm sâu đậm lắm. Nhưng mà để coi từng chữ ở đây. Thứ nhất là chữ gian dâm, tức là chữ porneia, là chữ mà nói về tất cả những sự, tôi dùng cái chữ ái tình, tất cả những điều mà ở ngoài định nghĩa của Chúa, ở ngoài hôn nhân, ngược lại với lời của Chúa. Tức là những sự bày tỏ của tình thương, của ái tình, của đam mê, của liên hệ trong thân xác, trong suy nghĩ, trong mọi cảm xúc của mình ở ngoài định nghĩa của Chúa. Nó không phải chỉ là những điều đụng tới thân thể thôi, dĩ nhiên phải có điều đó, nhưng mà nó là những điều mà ở trong đầu óc của mình nữa và trong tấm lòng của mình nữa. Tức là có một sự đam mê bày tỏ ra, bộc phát ra qua thân xác, qua cảm tình, qua nhu cầu của mình mà nó định nghĩa cái cuộc đời của mình. Lát nữa mình sẽ thấy thêm. Thứ hai đó là ông dùng cái chữ ô uế, thì cái chữ này rộng hơn. Chữ ô uế này ông dùng tất cả những cái gì mà nó không có tinh rồng, không có tinh sạch, nối liền với lại mùi hôi trong ngôi mộ. Và phần lớn cách dùng ở đây thì nói về một đời sống liên hệ tới nhục dục, gian dâm hay là những cái vấn đề của thân thể, thân xác. Rồi ông nói về sự tham lam. Tôi để chữ tham lam để sẽ đụng tới. Nhưng mà nói tới vấn đề sự giả tạo ở đây, sự giả mạo ở đây. Tại vì cái lời hứa của cảm tình, cảm xúc, tình ái, liên hệ nó mạnh ghê lắm. Và ở trong xã hội của chúng ta chỉ cần nhìn ra là chúng ta thấy rồi. Đọc sách báo, coi tivi hay là coi internet này kia, chúng ta thấy đầy dậy hết tất cả. Con em của chúng ta bị lăn lộn, nắm lấy trong chúng này, mà không phải chỉ con em chúng ta thôi. Từ trong hội thánh, ngoài hội thánh, cái vấn đề của lời giả mạo này, cái hệ thống giả mạo này nó nắm lấy một cách chắc chắn, rất là khủng khiếp trong đời sống. Nhưng mà ở đằng sau đó là cái lời hứa mà không thành. Tức là hứa rằng sẽ có sự thỏa mãn, sẽ có tình thương, sẽ có tình yêu thương, sẽ giải quyết vấn đề cô đơn, cô độc của mình, sẽ làm cho mình thấy yêu đời, dễ sống hơn, tất cả những điều đó. Nhưng mà thực sự cái kết quả là nó giết chết hết tất cả những điều đó. Nó làm cho mình không thể yêu được. Càng đi sâu vào cái con đường này, mình lại không đáp ứng được với tình yêu, không liên hệ được. Tất cả những đam mê, thỏa thích của mình nó lại đi vào trong cái chỗ nặng nề, khó khăn, sợ sệt. Và nó làm cho mình, như tôi nói, càng ngày càng đơn độc hơn, tách rời hơn, nặng nề hơn. Như là lời hứa, tất cả những hình ảnh thấy được ở trong báo chí hay là trên DVD hay là trên Internet, nó hứa rằng có một sự liên hệ, có một cái lời mời đặc biệt cho mình. Nhưng mà khi mình bước vào trong đó thì nó cột mình lại, nó làm trở thành tù trong chỗ đứng của mình, trong cảm xúc, trong đòi hỏi của mình. Và đến cái chỗ tuyệt vọng hay là đến cái chỗ bị cắt đứt. Tại sao Phaolô nói điều này như là một cái sự phân biệt căn bản trong đời sống? Tại vì ở đằng sau những sự bày tỏ này là có một chữ và một cái chỗ đứng ở giữa, đó là
chữ tôi.
Tất cả những điều này là anh bày tỏ ra một cái sự đáp ứng cho chính mình.
Sự thỏa thích cho riêng mình, sự thỏa mãn cho chính mình.
Mà đòi hỏi sự giải quyết ngay tức khắc hay là những cái cố gắng của mình để đáp ứng lại với những nhu cầu đó. Cho nên cái vấn đề không có nghĩa rằng bây giờ thì tôi không có phải lo tới ba chuyện gian dâm ô uế này. Nhưng mà nếu
chữ tôi
nó vẫn còn ở giữa, và tất cả những cái cố gắng của chúng ta sống để giải quyết, giải thích, bày tỏ, trả lời, thì chúng ta ở dưới cái hệ thống của
chữ tôi này.
Như là trong đoạn số 4 mà chúng ta học kỳ trước thì câu 17 follow chỉ cho chúng ta rằng cái hệ thống sống của những người ở ngoài Chúa được nối kết bằng ba cái chữ đó. Bằng ba cái chữ gian dâm, ô uế, tham lam. Câu số 17. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời sống buông lung, đam lòng mê đắm không biết chán và phạm hết mọi điều ô uế. Ở đây nói cho chúng ta, ở trong hệ thống sống của họ, họ đeo đuổi sự đam mê cho chính mình, cho nhu cầu của mình, và càng đi càng sâu vào trong cái hệ thống đó. Và Kinh Thánh chỉ đi chỉ lại cho chúng ta là cái chữ gian dâm, ô uế, tham lam này, tổng cộng cái nhân sinh quan, cái hệ thống sống ở trong bản chất cũ của chúng ta. Anh chị em dỡ thêm ra ở trong Colossae đoạn số 3. Thì câu 5, câu 6 nói như thế này: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thời hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Ở đây nói cho chúng ta là đây là điều mà chi thể đời sống của thế gian, thế giới của chúng ta nó sẽ bày tỏ ra. Nó bày tỏ ra trong cái hệ thống của sự làm thỏa mãn thân thể, thỏa mãn điều mà mình cần muốn, giải quyết vấn đề nhu cầu của mình trong cái sự tham lam bày tỏ ra. Galati đoạn số 5, khi phân biệt ra giữa công việc của Chúa và công việc của xác thịt thì cũng nhắc lại điều đó, và chữ gian dâm này lại đứng ở đầu tiên. Câu số 19 đoạn số 5: và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, chỉ ra nguyên tất cả cái điều đó. Rồi ông nói: tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Ông nói có một cái sự phân biệt ở đây. Những điều này nó đưa ra một cái sự phân biệt của những người sống ở trong hệ thống của thế gian ngược lại với hệ thống của Chúa. Như tôi nói, nhiều khi mình nghe những điều này thì mình nói tôi cũng có coi báo tầm bậy, tôi cũng lên internet nhiều, tôi cũng có vấn đề gì cho lắm. Nhưng mà chữ ở đằng sau đó là điều gì nó khuấy động và nó nắm lấy mình, cho nên cái chữ tham lam nó giúp chúng ta hiểu thêm. Ông nói là ở trong những chỗ này có dẫn tới vấn đề là tham lam. Ở đằng sau gian dâm ô uế là cũng là sự tham lam. Sự tham lam để ông lại tổng quát lên, ông nói là sự thờ hình tượng. Tham lam là sao? Muốn thêm, muốn cho chắc, muốn cho nhiều, muốn cho bảo đảm. Tham tình thì có, tham tiền, tham nhiều thứ lắm. Nhưng mà vấn đề là mình có mình ở giữa, rồi mình muốn bảo toàn cái mình đó, muốn bảo toàn tương lai, mình muốn bảo toàn cái điều mình muốn. Cho nên mình muốn cho nó chắc chắn, mình muốn nắm sự sử dụng đó. Cho nên ở đằng sau chữ tham lam là cái tiêu chuẩn của mọi sự là chính mình và nhu cầu của mình và cái chỗ đứng của mình. Cho nên ở đằng sau điều mà ông nói là cái hệ thống mà chống nghịch lại với lại tình yêu mà bắt chước Đức Chúa Trời, từ thập tự giá sống ở cuộc đời như là tế lễ có thức hương của mùi thơm, là một hệ thống sống ra từ mình, ra cái nhu cầu của mình, với cái nhân sinh quan gói trọn với tất cả những gì của đời sống hiện tại, của thân xác, của vật chất và của những điều bây giờ. Với những người bày tỏ ra trong vấn đề thân xác, trong vấn đề liên hệ, trong những cái quyết định đó, có những người rất là đơn giản, như chút nữa chúng ta sẽ thấy, trong về miếng ăn, trong về chuyện ngủ, rất là đơn giản nhưng mà nó cắt sâu ở đằng sau. Ông nói đó là cái vấn đề. Thì cũng giúp cho chúng ta cái nguyên nhân sau đó xin dở ra trong Timôthê nhất. Chúng ta cũng quen thuộc câu này, nhưng mà để chỉ cho chúng ta cái nguồn cội ở đằng sau, Timôthê nhất đoạn 6 câu 10 nói về vấn đề tiền bạc, nhưng mà tiền bạc nối kết với là sự ham muốn ở đây. Để tôi đọc từ câu số 6 đấy. Sự tin kính cũng là sự thỏa lòng, là một lời lớn, vì chúng ta sang ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, vì có kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn. Ông nói có chừng nguyên tắc, nguyên nhân mà nó khuấy động ở đằng sau. Ông nói có một chỗ mà đeo đuổi, nó nắm lấy mình, nó dẫn mình tới chỗ ngay cả khi bội đạo, chịu hủy diệt, chuốc lấy nhiều đau đớn, ngã trong nhiều sự tham muốn vô thiệt lại, làm đắm người ta vào trong mọi sự hủy diệt. Có một cái hệ thống sống mà nó giống như là khi chúng ta đến với thập tự giá và được đem tới với Chúa, đến với Chúa không cưỡng lại được, thì cái hệ thống sống này nó cũng dẫn mình đi tới cái chỗ mà cũng không cưỡng lại được, không ngừng lại được. Tới một cái hệ thống mà khi mình là cái định nghĩa với tất cả những nhu cầu xoáy chung quanh đó, nó đem ra những cái quyết định bày tỏ rất là rõ ràng.
Lòng đầy trông Chúa luôn luôn một trong chung bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.